chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Dịch là: chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỳ nghiệp, nếu đem lời vọng dối chúng sanh, kiếp như cát bụi nguyền lưỡi rút. Chứng thực tướng vô nhân pháp, khi chứng được thực tướng lý thể thì không còn nhân, không còn pháp, ý niệm về nhân và pháp đều mất, sự chấp trước về pháp phá tan, chấp về người cũng không còn. Chấp về người đã không có thì các ý niệm về phải trái của người với ta cũng không còn nữa. Lúc đó sẽ không còn nói theo kiểu này: tôi hiểu pháp, ông không hiểu. Những ý tưởng ngạo mạn coi thường mọi người đều không còn nữa. Do đó mới nói vô nhân pháp. Sát na diệt tận a tỳ nghiệp. Nên nhớ chữ nghiệp cùng một vần với chữ pháp. Sát na chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong một sát na là diệt hết các nghiệp của địa ngục vô gián. A tỳ là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là địa ngục vô gián. Một loại địa ngục không có không gian, một người nằm lên giường ngục cũng chật, bao nhiêu nằm lên cũng chật. Còn thời gian thì không gián đoạn, triền miên chịu khổ. Có 5 loại địa ngục vô gián được ghi rõ trong kinh Địa Tạng. Mọi người có thể tra cứu. Nói một cách khác, trong khoảng một thời gian hết sức ngắn ngủi, mọi nghiệp tội của địa ngục vô gián đều được tiêu trừ. Sợ nói như vậy mọi người có thể không tin, cho là bịa đặt, nên Đại sư Vĩnh Gia mới phát lời thề như sau: nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, nếu tôi đem những lời ngụy để gạt chúng sanh thì tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp. Tôi xin nguyện gặp quả báo, vào địa ngục rút lưỡi để chịu tội, trải qua các đại kiếp nhiều như số cát trên sông Hằng. Lời tôi nói đây là chân, là thật, chẳng phải lời dối gạt chúng sinh, cho nên các vị đừng có nghi ngờ. Đại sư Vĩnh Gia biết rằng chúng ta đa nghi, thiếu lòng tin nên mới dùng những lời lẽ khẩn thiết, phát ra những lời thệ nguyện nặng sâu để dặn dò, tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Quý vị thử nghĩ coi, chư tổ sư từ trước tới nay thường hết lòng quan tâm chúng ta, cũng như tất cả mọi chúng sinh, một lòng mong mỏi mọi người sớm quay về bờ giác. Tấm lòng ân cần gắn bó như thế, xin mọi người chớ phụ lòng, chớ mải miết ra đi quên bẵng về nhà. Hiện nay chúng ta đương trôi nổi trong chốn xa bà, chẳng phải là quê hương thực của mình, do đó ta nên mau mau trở về quê cũ, làm bạn lữ với chư Phật và Bồ Tát. Hết thảy 10 phương chư Phật Bồ Tát cùng các vị lịch đại tổ sư hiện nay đương chờ đợi chúng ta, chẳng khác gì cha mẹ trông ngóng con cái về nhà. Ngài Vĩnh Gia bảo chúng ta đừng hoài nghi, nhưng sao trong lòng chúng ta cứ thấy ngờ vực. Làm sao chứng thực tướng vô nhân pháp mà có thể diệt hết cả tội nghiệp từ vô lượng kiếp nhiều như số cát bụi? Làm sao tiêu trừ được hết tội nghiệp của địa ngục A Tỳ? Quá dễ vậy sao? Có lý nào lại như thế? Chẳng thể tin nổi. Chứng được thực tướng lý thể giống như người vừa tắm gội xong, nên những lớp dơ bẩn trong người được gội rửa hết. Lớp dơ bẩn coi như nghiệp tội của địa ngục A Tỳ nay đã được gột rửa thì đâu còn nữa. Đó là ý nghĩa mà Đại sư Thần Tú nói trong bài kệ: thân thị Bồ Đề Thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Nghĩa là thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày chuyên cần lau, chớ để vướng bụi dơ. Ý rằng chúng ta phải chùi rửa thì mới sạch sẽ, nhưng chưa phải là lời người đã triệt ngộ. Lục Tổ nói kệ rằng: Bồ Đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nghĩa là Bồ Đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay chẳng là vật, bụi bặm bám vào đâu. Bồ Đề bổn vô thụ, Bồ Đề chẳng phải cây, nghĩa rằng Tổ chẳng cần cây nữa, vì Ngài đã chứng Bồ Đề rồi. Minh kính diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng phải đài, tức là Tổ không cần gương sáng để chiếu soi. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay chẳng là vật, tức là tổ đã đến được chỗ chẳng khởi ý niệm, toàn thể chân tâm hiện bày. Hà xứ nhạ trần ai, bụi bặm bám vào đâu thì còn có chỗ nào để bụi bám vào. Bụi bặm tức là nghiệp khiến đọa địa ngục A Tỳ. Tuy nghiệp tội A Tỳ là không, tuy nhiên chúng ta phải tu mới chứng được, chứ không phải chỉ nghe thoảng nói suông là thành. Nhất định phải ngày ngày luôn thực sự tu tập, hoặc tu thiền, hoặc học giáo lý, học giới luật, hoặc chuyên tu một pháp môn nào đó. Nếu không tu, vĩnh viễn chẳng thể chứng đạo. Trên đời này không sao có chuyện ngồi mát mà hưởng bát vàng. Vậy tôi mong rằng quý vị chớ có nghĩ này nghĩ khác, bỏ dở đường tu, mới nửa đường đã vạch ra ranh giới cho là tới đích, để dừng bước lại, như thế muôn đời chẳng sao lên được núi báu.